Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 7 năm 2016 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài trả lời phỏng vấn của cha tổng quyền dòng Đa Minh nhân năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập dòng. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tóm lược sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilê, đi khắp nơi rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật. Sự hiện diện của Đức Giêsu là dấu chỉ nước trời đã đến và được thể hiện ngay trên trần gian. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng nhận ra và đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa được mặc khải qua lời nói, hành động và con người của Đức Giêsu. Trình thuật ngắn về việc Đức Giêsu chữa lành một người câm bị quỷ ám hôm nay là một ví dụ. Trong khi dân chúng kinh ngạc trước sự can thiệp của Thiên Chúa, thì người Pha-ri-sêu lại gán cho Đức Giêsu dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Tin mừng không cho chúng ta biết người Pha-ri-sêu nói như thế vì động cơ gì. Song khi nói điều đó, họ đã tự làm cho mình ra câm trước sự thật về Thiên Chúa. Thái độ của người Pha-ri-sêu nhắc chúng ta rằng, bên cạnh sự câm về thể lý, con người ta còn có nguy cơ bị câm về mặt tâm hồn, bị câm về lương tâm. Đó có thể là khi chúng ta dửng dưng vô cảm trước tiếng kêu của người gặp tai nạn, là khi chúng ta im lặng trước sự dữ, sự ác, sự bất công trong xã hội, là khi chúng ta giả câm giả điếc trước tiếng rên la than khóc của biết bao người nghèo khổ, của những đồng bào đang nhọc nhằn cầm cự với thảm họa môi trường biển. Và nguy hiểm hơn, ghê gớm hơn, là sự câm vì lời nói thiếu sự thật. Như người Pha-ri-sêu, khi chúng ta lên tiếng, nhưng lại nói không đúng sự thật, nói vì một động cơ không trong sáng, nói để gây tổn thương, chia rẽ, hận thù, hay hãm hại người khác. Thế nhưng, Đức Giêsu chạnh lòng thương tất cả, gồm đám đông, người bị quỷ ám, cũng như người Pha-ri-sêu, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Đức Giêsu, vị mục tử lý tưởng, coi tình trạng lầm than vất vưởng của đám đông như một vụ mùa bội thu, và mời gọi các môn đệ cộng tác vào sứ vụ của người. Anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Những lời Đức Giêsu ngỏ với các môn đệ cũng ngỏ với mỗi chúng ta hôm nay. Là Kitô hữu, chúng ta có bổn phận cầu xin Thiên Chúa sai nhiều thợ gặt chuyên nghiệp cho thế giới ngày nay. Đồng thời, chính chúng ta cũng được mời gọi mặc lấy tâm tình của vị mục tử đích thực, cùng chạnh lòng thương những người đã mất hết hy vọng, những gia đình đang gặp khó khăn, những trẻ thơ bị bỏ rơi, các bạn trẻ gặp ngõ cụt trước tương lai, những người già lão bệnh tật bị loại trừ, những người giàu của cải nhưng trống rỗng trong lòng, những người đang tìm ý nghĩa cuộc đời, khao khát đời tâm linh. Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Chúa yêu thương và chăm sóc từng người chúng con. Xin cho chúng con cũng biết nối dài tình thương ân cần của Chúa nơi anh chị em, nhất là nơi những người bất hạnh. Amen.
Xin cho con trở nên bé nhỏ, dễ nghe tiếng Chúa, để con thấy Chúa hiền diện trong hết mọi biến cố đời con. Xin cho con tình yêu thắm nồng, để con sống trong niềm hy vọng, biết âm thầm lặng lẽ hy sinh phụng sự Chúa với lòng chung chi. Con an vui trong khiêm nhường dân thân, trong hân hoan Chúa chính là lẽ sống con suốt đời. Cho con vui theo bước đường Chúa đi, con đường thập giá, dù gian nguy con đâu nề xa chi. Cho con vui vì bao thống khổ, chia sớt cùng với Chúa, cảm thông với những đau buồn đang chịu nặng trong cõi lòng ai. Xin cho con hiệp thông với Ngài, bao khốn khó trong đời nhân loại, bao u hoài thôn vực khôn vơi, để tình yêu sáng đẹp muôn nơi. Con Chúa tình là dẫn đi. Con đâu nề xa chi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với chúng tôi. Tin Roma. Phát hành sách mới về nội dung cuộc phỏng vấn với Đức Benedicto thứ 16. Nội dung của một cuộc phỏng vấn của ký giả Peter C. Wall với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được xuất bản trong một cuốn sách tiếng Đức có tựa đề Các cuộc đối thoại cuối cùng vào tháng 9 tới đây, theo nhật báo Corriere della Sera của Italia. Nhật báo này cũng cho biết cuốn sách nói về việc Đức Nguyên Giáo Hoàng biết đến một nhóm đồng tính quyền lực trong Vatican và Ngài đã có thể dẹp tan quyền lực của họ. Việc Ngài giữ một cuốn nhật ký trong suốt triều Giáo Hoàng của Ngài, nhưng Ngài muốn đốt nó đi, dù là các nhà lịch sử sẽ có thể tìm thấy nó có giá trị. Sự ngạc nhiên của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto khi Đức Giáo Hoàng Francisco được bầu chọn và niềm vui của Ngài khi thấy các Đức Tân Giáo Hoàng cầu nguyện trước công chúng và có thể giao tiếp với đám đông. Việc Ngài nói về những điều giống nhau và khác nhau giữa Ngài và Đức Giáo Hoàng Francisco. Trên trang web của mình, nhà xuất bản tiếng Đức Proeme Now cho biết Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói về những ưu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của Ngài, về Vatilic, về Đức Giáo Hoàng Francisco và các vấn đề gây tranh cãi về chức Giáo Hoàng của mình. Ngài thảo luận những thử thách mà Giáo hội Công giáo đang đối mặt, nhưng cũng nhìn lại những kỷ niệm của gia đình và những sự kiện trong cuộc đời mình. Khi còn là Hồng Y, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto cũng đã có các cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi cùng tác giả Seawall, và nội dung đã được xuất bản trong hai cuốn sách Muối Đất, xuất bản bằng tiếng Đức năm 1996, và Thiên Chúa và Thế Giới, xuất bản bằng tiếng Đức năm 2000. Sau khi được chọn làm Giáo Hoàng, Đức Benedicto thứ 16 cùng tác giả Seawall đã phát hành cuốn sách Ánh Sáng Thế Gian vào năm 2010. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, nhiệm vụ của các thừa sai là loan truyền thông điệp cứu độ đến tất cả mọi người. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 7 vừa qua với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, mỗi người chúng ta hãy biết nài xin sự giúp sức của Thiên Chúa trước cánh đồng lúa chín vàng. Và chính mỗi người chúng ta cũng phải trở nên những người thợ gặt trong cánh đồng lúa ấy để loan báo tin mừng đến hết thảy mọi người. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bài đọc tin mừng ngày hôm nay trích từ chương 10 tin mừng theo Thánh Luca, giúp chúng ta hiểu sự cần thiết của việc kêu cầu Thiên Chúa. Hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Những người thợ mà Đức Giê-xu nói đến chính là những thừa sai của triều đại Thiên Chúa. Nhiệm vụ của các thừa sai là loan truyền thông điệp cứu độ đến tất cả mọi người. Không chỉ những nhà truyền giáo ở những nơi xa xôi, nhưng chính chúng ta cũng là những thừa sai, những người nói những lời tốt lành về ơn cứu độ. Đây chính là món quà mà Đức Giê-xu đã ban tặng cho chúng ta với thần khí. Lời loan báo ấy là, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Thực vậy, Đức Giê-xu đã mang Thiên Chúa đến gần với chúng ta. Thiên Chúa đã trở nên một người như chúng ta. Trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa cư ngụ giữa chúng ta, tình yêu thương xót của người chiến thắng tội lỗi và đau khổ của chúng ta. Đây là tin mừng mà những người thợ phải mang đến cho tất cả mọi người. Đó là một thông điệp của sự hy vọng và của sự ủi an, của hòa bình và của lòng bác ái. Tất cả những điều này có nghĩa là triều đại Thiên Chúa được xây dựng từng ngày và làm trổ sinh trên trái đất này những hoa trái của sự hoán cải, của sự thanh tẩy, của tình yêu và của sự ủi an giữa người với người. Thật là đẹp biết bao khi người ta biết xây dựng mỗi ngày triều đại Thiên Chúa, xây dựng chứ không phá hủy. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, người môn đệ của Chúa Giê-xu phải thực hiện sứ vụ này với một tinh thần như thế nào? Trước hết, anh phải ý thức về thực tại khó khăn và cả đôi khi sự thù nghịch đang chờ đợi anh phía trước. Thật vậy, Chúa Giê-xu nói, Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Sự thù địch bao giờ cũng là khởi đầu của những bách hại, vì Chúa Giê-xu biết rằng sứ vụ luôn bị cản trở bởi những hành động chống phá của ma quỷ. Vì thế, người thợ gặt của tin mừng phải nỗ lực để được tự do, thoát khỏi những điều kiện nhân loại trong mọi hình thức, tức là không mang theo bao bì, túi tiền, giày dép như Chúa Giê-xu đã căn dặn để chỉ tín thác vào quyền năng của thập giá Đức Kitô mà thôi. Điều này có nghĩa là người môn đệ của Chúa Kitô phải loại bỏ mọi động cơ liên quan đến hư danh cá nhân, ngõ hầu có thể trở thành khí cụ khiêm nhường của ơn cứu độ đã được thực hiện bởi sự hiến tế của Chúa Giê-xu đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, trở thành những Kitô hữu như thế là một sứ mạng tuyệt vời dành cho hết mọi người, không trừ một ai. Điều này đòi hỏi rất nhiều lòng quảng đại. Trên hết là có cái nhìn và một tâm hồn hướng thượng để nài xin sự giúp sức của Thiên Chúa. Chúng ta đang cần rất nhiều Kitô hữu biết làm chứng cho tin mừng với niềm vui tươi trong cuộc sống hàng ngày. Các môn đệ sau khi được Chúa Giê-xu sai đi đã trở về trong vui tươi hớn hở. Khi chúng ta được sai đi như các môn đệ, tâm hồn chúng ta cũng ngập tràn niềm vui. Sự diễn tả này làm tôi nghĩ đến niềm vui trong giáo hội. Mẹ giáo hội mừng vui khi con cái mình được nhận lãnh tin mừng nhờ sự cống hiến dấn thân của biết bao nhiêu người trong việc rao giảng, các linh mục, các cha xứ tốt lành, các nữ tu, các tu sĩ, các thừa sai, các nhà truyền giáo. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói với các bạn trẻ hiện diện rằng, các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ hãi. Hãy can đảm và mang đến cho người khác ngọn đuốc cháy sáng của lòng nhiệt huyết tông đồ đã được để lại bởi gương mẫu của các môn đệ. Tin giáo hội tại Ba Lan. Đức Thánh Cha sẽ viếng trại Auschwitz trong thinh lặng. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau bên Ba Lan vào ngày 25 tháng 7 tới đây trong thinh lặng và cầu nguyện. Và sẽ không có một diễn văn nào nhân dịp này. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận sự thay đổi trên đây. Theo chương trình do phòng báo chí tòa thánh công bố hôm 29 tháng 6 trước đó, Đức Thánh Cha sẽ đọc một bài diễn văn tại đài tưởng niệm ở trại Birkenau, giống như Đức Gioan Phaolô thứ hai và Đức Benedicto thứ 16 đã làm. Nhưng nay đã có sự thay đổi như vừa nói. Trên chuyến bay từ Armenia về Roma hôm 26 tháng 6 vừa qua, cha Lombardi đã ám chỉ đến sự thay đổi đó và Đức Thánh Cha trả lời. Ngài nói rằng, hồi năm 2014, khi viếng nghĩa trang quân đội Redibuglia ở miền Bắc Italia, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất bùng nổ, tôi đã bước đi trong thinh lặng giữa các ngôi mộ. Rồi sau đó, trong thánh lễ, tôi đã giảng, nhưng đây là chuyện khác. Cũng vậy, tôi muốn đến chỗ kinh hoàng tại Auschwitz-Birkenau, không có diễn văn, cũng chẳng có đám đông, chỉ một vài người cần thiết. Một mình đi vào, cầu nguyện và xin Chúa ban cho tôi ơn được khóc. Cha Lombardi giải thích rằng, sự im lặng của Đức Thánh Cha Francisco không có nghĩa là Ngài không có gì để nói về sự kinh hoàng của cuộc diệt chủng Do Thái. Điều quan trọng là tưởng niệm và cần phải tiếp tục bài trừ tệ nạn bài Do Thái. Chẳng hạn, ngày 17 tháng Giêng năm nay, khi viếng hội đường Do Thái ở Roma, Đức Thánh Cha nói, quá khứ phải là một bài học cho chúng ta trong hiện tại và tương lai. Cuộc diệt chủng Do Thái dạy chúng ta rằng sự cảnh giác tối đa luôn luôn là điều cần thiết để mau lẹ can thiệp bảo vệ phẩm giá con người và hòa bình. tin Đức Quốc. Bốn Hồng Y tham gia vào cuộc gặp gỡ đại kết tại Munich. Ước tính có 1.700 người từ 40 quốc gia đã tham dự cuộc họp tại Munich, Đức Quốc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Chủ đề của cuộc họp này là gặp gỡ hòa giải tương lai. Cuộc gặp gỡ đại kết kéo dài trong 3 ngày được tài trợ bởi tổ chức Cùng Nhau Vì Âu Châu. Đức Hồng Y Walter Kasper, vị chủ tịch đã nghỉ hưu của Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo, cho biết rằng 500 năm chia cách là quá đủ. Chúng ta cần có một cam kết để thống nhất, nếu không chúng ta phản bội Chúa Giê-xu. Sự thống nhất của các giáo hội chúng ta bây giờ thậm chí còn quan trọng hơn xét về tiến trình thống nhất châu Âu đang gặp nguy hiểm. Các vị Hồng Y khác được cho biết cùng nhau chia sẻ trong các cuộc gặp gỡ này bao gồm Đức Hồng Y Reinhard Marx của Munich, Đức Hồng Y Peter Turkson và Đức Hồng Y Kurt Koch, hiện là Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Hiệp nhất Kitô giáo. Tin Roma. Bộ Giáo lý Đức Tin đưa ra những tiêu chuẩn để phân định Hồng Ân đoàn sủng. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin đã tổ chức một buổi họp báo để công bố thư gửi cho các giám mục của Giáo hội Công giáo có tiêu đề Giáo hội nên trẻ trung, viết tắt là IE, do Đức Hồng Y Bộ trưởng Ludwig Müller và Đức Tổng Giám mục Thư ký Louis Ladaria ký ngày 15 tháng 5 năm 2016, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Thư này đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn và truyền công bố trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Müller vào ngày 14 tháng 3 năm 2016. Lá thư IE chủ yếu nói về mối tương quan giữa Hồng Ân Phẩm Trạch và Hồng Ân Đoàn Sủng trong đời sống và sứ vụ của giáo hội. Hồng Ân Phẩm Trạch là những Hồng Ân được ban qua bí tích truyền chức, giám mục, linh mục và phó tế, trong khi Hồng Ân Đoàn Sủng được Chúa Thánh Thần ban tặng cách tự do. Sẽ là một sai lầm khi đặt giáo hội bác ái đối nghịch với giáo hội cơ cấu, vì Hồng Ân Đoàn Sủng và Hồng Ân Phẩm Trạch đều do Chúa Thánh Thần ban tặng để góp phần xây dựng giáo hội theo những cách khác nhau. Lá thư IE muốn khuyến khích các phong trào cộng đoàn mới tham gia vào sự hiệp thông và sứ vụ của giáo hội một cách hiệu quả và đúng mực, khi đưa ra một số điểm giáo lý chính yếu về đoàn sủng trong Tân Ước và suy tư của huấn quyền về các phong trào và các cộng đoàn trong giáo hội. Như thế, dựa trên một số nguyên tắc của thần học hệ thống, IE xác định những yếu tố của cả Hồng Ân Đoàn Sủng và Hồng Ân Phẩm Trạch theo những tiêu chuẩn giúp nhận ra tính chất giáo hội đích thực của Hồng Ân Đoàn Sủng. Sau đây là 8 tiêu chuẩn để phân định Hồng Ân Đoàn Sủng. 1. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh trước hết. Việc tham gia vào một đoàn sủng đích thực phải là phương tiện để nên thánh trong giáo hội, và do đó làm gia tăng lòng bác ái và thực sự hướng tới đức ái hoàn hảo. 2. Dẫn thân loan báo tin mừng. Những đoàn sủng đích thực là những quà tặng của Chúa Thánh Thần được ban cho hội thánh hướng về trung tâm là Đức Kitô, để rồi đi ra với một động lực truyền giáo. Như thế, các đoàn sủng phải đạt được sự hòa hợp và cộng tác vào mục tiêu tông đồ của giáo hội, thể hiện một lòng nhiệt thành truyền giáo, trở thành những công cụ ngày càng tích cực hơn cho công cuộc tân phúc âm hóa. 3. Tuyên xưng đức tin công giáo. Mọi đoàn sủng phải là môi trường giáo dục đức tin toàn vẹn, bằng cách đón nhận và công bố sự thật về Chúa Kitô, về giáo hội và con người, phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Do đó, phải tránh việc mạo hiểm đi ra ngoài giáo lý và cộng đoàn giáo hội. Thật vậy, người nào không ở lại trong giáo huấn của Đức Kitô thì không được kết hợp với Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. 4. Làm chứng về sự hiệp thông thực sự với toàn thể giáo hội, tức là có mối tương quan con thảo với Đức Thánh Cha, là trung tâm hữu hình và mãi mãi của sự hiệp nhất của giáo hội phổ quát, và với giám mục là nguyên lý hữu hình và là nền tảng của sự hiệp nhất của giáo hội địa phương. Điều này dẫn đến thái độ sẵn sàng đón nhận những giáo huấn và hướng dẫn mục vụ của các ngài một cách trung thành cũng như sẵn sàng tham gia các chương trình và hoạt động của giáo hội trên bình diện quốc gia và quốc tế. Dấn thân trong công tác giảng dạy giáo lý và đào tạo các Kitô hữu. 5. Nhìn nhận và tôn trọng tính bổ sung lẫn nhau của các đoàn sủng khác trong giáo hội. Thái độ này dẫn đến sự sẵn sàng hợp tác với nhau. Thật vậy, dấu chỉ rõ ràng về tính xác thực của một đoàn sủng là tính giáo hội của đoàn sủng ấy, là khả năng tháp nhập cách hài hòa vào đời sống của dân Thánh Chúa vì thiện ích của mọi người. Một sự mới mẻ thực sự được Chúa Thánh Thần khơi lên không cần phải che lấp những linh đạo và ân huệ khác để khẳng định mình. 6. Chấp nhận những giai đoạn thử thách trong việc phân định các đoàn sủng. Vì hồng ân đoàn sủng có thể có một mức độ mới mẻ thực sự nào đó trong đời sống thiêng liêng của giáo hội và có những sáng kiến trong hoạt động có thể gây ra khó chịu. Một tiêu chuẩn khác về tính xác thực của đoàn sủng là khiêm tốn chịu đựng những nghịch cảnh. Mối tương quan thích đáng giữa đoàn sủng đích thực mang tính mới mẻ và đau khổ là điều vẫn xảy ra trong lịch sử. Đó là mối liên kết giữa đoàn sủng và thánh giá. Những căng thẳng có thể có đòi hỏi mọi người phải bày tỏ một đức ái lớn lao hơn để đạt đến tình hiệp thông và hiệp nhất sâu xa hơn trong giáo hội. 7. Đem lại hoa trái thiêng liêng của bác ái, niềm vui, bình an và sự trưởng thành của con người. Ước muốn sống mạnh mẽ hơn cuộc sống của giáo hội, nhiệt thành lắng nghe và suy niệm lời Chúa, nếm trải hương vị mới mẻ của cầu nguyện, suy niệm, phục vụ và đời sống bí tích, giúp nhận ra các ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, linh mục thừa tác và đời sống thánh hiến. 8. Có chiều kích xã hội của truyền giáo. Ngoài ra, cũng phải nhìn nhận rằng, nhờ sự thúc đẩy của bác ái, lời rao giảng cơ bản, nghĩa là kerygma, mang một nội dung xã hội rõ rệt, đó là ở tâm điểm của tin mừng là đời sống cộng đoàn và sự dấn thân cùng với những người khác. Tiêu chuẩn phân định này vốn không chỉ đề cập riêng người giáo dân, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có những trào lưu sống động về sự tham gia và liên đới để kiến tạo những điều kiện sống công bằng và huynh đệ hơn giữa lòng xã hội. Về vấn đề này, điều có ý nghĩa là việc thúc đẩy sự hiện diện của người Kitô hữu trong những môi trường khác nhau của đời sống xã hội, thành lập và linh hoạt các công trình bác ái, văn hóa và thiêng liêng. Tinh thần siêu thoát và khó nghèo của tin mừng để thực thi tình bác ái quảng đại hơn với mọi người. Cũng nhất thiết phải tham chiếu học thuyết xã hội của giáo hội. Đặc biệt, đức tin của chúng ta vào Đức Kitô đấng đã trở nên nghèo khó và luôn gần gũi với những người nghèo khó và những người bị hắt hủi là cơ sở cho mối quan tâm của chúng ta đối với sự phát triển toàn diện của các thành viên bị lãng quên nhất của xã hội. Đây là điều không thể thiếu nơi một thực tại đích thực của giáo hội. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của cha Tổng quyền dòng Đa Minh nhân năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Anh Em Giảng Thuyết, do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin trước đây, Dòng Anh Em Giảng Thuyết, hay còn gọi là Dòng Thánh Đa Minh, đã khai mạc năm thánh kỷ niệm 800 năm thành lập dòng, 1216-2016. Năm thánh này đã được khai mạc hôm mùng 7 tháng 11 năm 2015 và sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng Giêng năm 2017. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho trang tin Register tại Roma, vị tổng quyền thứ 87 của dòng Anh Em Giảng Thuyết, cha Bruno Cadore, người Pháp, đã nói rằng, kỷ niệm 800 năm thành lập là dịp để dòng tìm lại nguồn cội của mình, không để vênh vang, nhưng để mừng lễ trong sự khiêm tốn và trong sự thật. Cha Cadore cũng nhắc đến hiện trạng của dòng, đến những thách đố hiện nay và các sự kiện quan trọng trong năm thánh của dòng. Nắm giữ cương vị tổng quyền kể từ tổng hội của dòng được tổ chức tại Roma năm 2010, Linh Mục Cadore, một bác sĩ y khoa trước khi vào tập viện của dòng năm 1979, cũng có bằng tiến sĩ về thần học luân lý, và là một chuyên viên luân lý sinh học. Bắt đầu từ một thời sự hôm nay, chúng tôi lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung cuộc phỏng vấn nói trên của cha Cadore với phóng viên Edward Pantin. Thưa cha, dịp kỷ niệm 800 năm thành lập có ý nghĩa như thế nào đối với dòng Đa Minh ạ?
Năm Thánh, trước nhất đó là dịp để tri ân Thiên Chúa về quãng đường 800 năm vừa qua, về những gì mà Người đã tin tưởng trao cho chúng tôi, và vì đã có rất nhiều anh chị em đã tận hiến đời mình trong những năm tháng vừa qua đó. Năm Thánh luôn là dịp can hệ vì hai lý do. Thứ nhất, để trở lại nguồn cội, gốc gác, lịch sử của chúng tôi và để nhận ra nơi đó, ân sủng của Thiên Chúa và cũng để nhận ra bàn tay của Chúa đã can thiệp, nâng đỡ như thế nào để chúng tôi thực hiện được những thành tựu tốt đẹp nhất trong di sản của mình. Tốt nhất là cần thực tế và khiêm tốn, vì lẽ trong 8 thế kỷ, chắc chắn anh có đủ thời gian để làm được một số điều rất tốt đẹp, và cả những điều giả dang, thất bại nữa. Cứ vậy mà xét, thì nhìn lại lịch sử, đó cũng là cơ hội tốt để kiện cường lại chính bản thân chúng tôi, để hướng tới tương lai, để nhìn vào trong thế giới này, và nhờ kinh nghiệm, biết được người ta có thể làm gì để phụng sự thế giới và giáo hội trong hiện tại. Chúng tôi rất thích thú hình tượng con chim thần Sankofa trong văn hóa Phi Châu. Cái cổ, cái đầu nó đưa về phía sau. Nhìn xem nơi nó sinh ra và hướng nhìn về nơi nó sẽ đi đến trong tương lai. Cũng thế, với dòng, đây là dịp thuận tiện để thực hiện những công việc như vậy. Một thời gian thuận tiện để khiêm tốn, để nhìn thẳng vào, để chiêm ngưỡng sự thật. Chúng tôi đã làm gì? Và tại sao chúng tôi đã làm như vậy, và chúng tôi đã thực hiện điều đó với ai? Làm sao chúng tôi có thể hiểu được sứ mệnh mà Thiên Chúa trao phó cho chúng tôi?
Thưa cha, vậy có phải năm nay tập trung vào các truyền thống và gia sản nhằm hướng tới tương lai không ạ?
Vâng, đúng thế. Làm thế nào để anh chị em của chúng tôi, các linh mục, tu sĩ, anh chị em giáo dân, có thể rao truyền tin mừng? Có thể làm cho phúc âm trở nên tin mừng. Đó chính là và mới là sứ mệnh của chúng tôi. Nếu có ra đi để rao truyền cho thế giới này, thì cũng là để tương tác, chuyện trò với thế giới, và trong cuộc tương tác, trò chuyện ấy, cố gắng để loan báo, để phúc âm được biết đến như là một tin mừng, tin vui.
Vâng, trước đây cha có nói, năm thánh 800 năm này là năm thánh của tân phúc âm hóa, phải không ạ?
Đúng như thế, bởi vì phúc âm hóa thì luôn luôn mới mẻ. Hiểu theo nghĩa, thế giới luôn luôn chuyển động, việc tìm kiếm chân lý luôn năng động, và thời gian thay đổi mối quan hệ, mối tương tác giữa con người ta với nhau và giữa các nền văn hóa cũng như tôn giáo. Còn tôi luôn phải ngỡ ngàng vì luôn luôn thấy có nhiều điều mới mẻ trong thế giới này, và chính Chúa là đấng luôn làm cho nó trở nên một thế giới mới mẻ hơn. Bởi vậy, ra truyền tin mừng luôn cần phải có một lối nhìn mới về thế giới, nhờ đó, để làm sao, chúng ta có thể biết ngạc nhiên bởi hồng ân tốt lành là chính sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này.
Cha có thể cho biết hiện trạng của dòng ra sao? Chẳng hạn về mảng ơn gọi. Ơn gọi ở đâu là nhiều nhất, thưa cha?
Chúng tôi có 6.000 anh em, bên cạnh đó là các chị đan sĩ, con số các chị trên dưới 3.000. Tính tới các thành viên khác trong gia đình Đa Minh, chúng tôi có các chị nữ tu, với con số gần 25.000. Anh chị em huynh đoàn Đa Minh, khoảng trên dưới 120.000, bao gồm giáo dân, các thành viên tu hội đời, các phong trào trẻ. Cũng có huynh đoàn dành cho các linh mục, giáo sĩ nữa. Đấy là những con số, nhưng trong Kinh Thánh có viết, không quan trọng lắm việc đông số. Trong 6.000 anh em, 1.000 anh em đang trong giai đoạn đào tạo sơ khởi. Đó là một tín hiệu khả quan. Các anh em mới còn khá trẻ, trên dưới 30 tuổi, họ gia nhập vào các tỉnh dòng thuộc thế giới cũ, Á Phi và châu Âu. Chúng tôi có ơn gọi mới tại châu Á, Ấn Độ, Pakistan, Philippines, Myanmar, Trung Hoa, nhưng chúng tôi cũng có anh em mới tại Mỹ, châu Phi, châu Âu. Do đó, tính tới hiện thời, chúng tôi may mắn vì vẫn đón nhận được nhiều anh em mới từ khắp mọi vùng miền trên khắp thế giới, vùng ít vùng nhiều. Số lượng không giống nhau, nhưng năng động lực, hướng phát triển thì thấy ở mọi nơi. Dòng hiện diện tại trình 100 quốc gia, và chúng tôi có 40 đến 45 tỉnh dòng và thực thể tương đương. Bạn biết đấy, trong dòng, yếu tố căn cốt của đời sống là tính cộng đoàn. Một số cộng đoàn trong cùng một quốc gia hay vùng lãnh thổ sẽ hợp thành một tỉnh dòng, và các tỉnh dòng sẽ gắn kết lại để tạo thành dòng.
Người ta nói nhiều đến cuộc khủng hoảng ơn gọi ở Tây Phương. Phải chăng anh em Đa Minh không bị ảnh hưởng nhiều, phải không, thưa cha?
Nếu chúng ta hiểu cụm từ khủng hoảng như là tiếng gọi để nhận thức và dẫn bước, thì việc đón nhận ơn gọi mới luôn là một khủng hoảng. Nó đồng nghĩa với việc được mời gọi để nhận ra, hiểu ra một cái gì đó. Chúng ta phải nhận ra điều gì vậy? Đụng tới vấn đề ơn gọi, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận sứ điệp từ Chúa. Mối bận tâm của tôi luôn là làm sao để có thể hiểu được các người anh em của tôi. Anh ấy muốn nói với chúng tôi điều gì khi anh ấy tỏ ra sự tin tưởng của mình trong việc sai các anh em mới đi giảng ở chỗ này chỗ khác? Các người anh em đang mang đến cho dòng điều gì? Các anh em ấy mang đến cho dòng dạng kiểu văn hóa nào? Đâu là những kỹ năng xã hội, những kỹ năng chuyên môn hay kinh nghiệm nào họ có về giáo hội khi đến với dòng, đem đến cho dòng?
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng anh em giảng thuyết với Edward Bentin, phóng viên của thông tấn Register tại Roma, nhân dịp năm thánh, kỷ niệm 800 năm thành lập dòng Đa Minh. Bản dịch Việt ngữ do Ban truyền thông tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa nhật do Đức Duy phụ trách.
Từ Jerusalem về Jericho, có một người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Thấy tư tế nghiêm trang từ xa đi ngang, thấy như vậy liền bước chân mau tìm đường tránh xa.
Ai là tha nhân của ta, ai là anh em của ta? Chính người sao mà hiền lương, chính người đã sống với tình yêu thương.
Từ Jerusalem về Jericho, có một người gục ngã đau thương nằm bên vệ đường. Một Lê Vi đang đi từ xa qua đây, sẽ qua đường vội bước chân mau sợ phiền đến thân.
Ai là tha nhân của ta, ai là anh em của ta? Chính người sao mà hiền lương, chính người đã sống với tình yêu thương.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây khá lâu, các phương tiện truyền thông ồ ạt đề cập đến chuyện một cô gái tên là Thúy, 28 tuổi, ngụ ở quận 2, bị bọn cướp chém gần đứt lìa cánh tay phải. Qua tai nạn kinh hãi này, xã hội dấy lên một sự phẫn nộ trước thái độ vô cảm của người đi đường, khi đã bỏ mặc chị trong nguy kịch. Thế nhưng, trong mảng tối ấy, lại sáng lên hình ảnh người đàn ông tên Nỡ, 42 tuổi, đã can đảm, tốt bụng, động lòng ra tay cứu giúp chị Thúy trong cơn hoạn nạn. Bởi khi thấy cô gái đang trong tình thế rất nguy hiểm như thế, máu tuôn xối xả từ cánh tay, ngay lập tức, ông Nỡ nhanh chóng lấy áo của mình, bó chặt vết thương cho nạn nhân, và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hành động yêu thương đó xuất phát từ tình người của ông Nỡ trên đây, quả là rất gần với hình ảnh người Samari trong bài tin mừng mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe. Trong bài tin mừng, Thánh Luca cho thấy hai điều nổi bật. Đó là cách Đức Giêsu trả lời câu hỏi của người thông luật: ai là người thân cận của tôi? Và lời mời gọi: ông hãy đi và làm như vậy. Trước hết, là với câu hỏi: ai là người thân cận của tôi? Khi đặt câu hỏi này, người thông luật vừa muốn thể hiện cái lý của mình, và đồng thời muốn bắt bẻ Đức Giêsu. Ông muốn xác định xem, đâu là ranh giới của tình yêu tha nhân. Bởi theo quan niệm của người Do Thái lúc bấy giờ, người thân cận chỉ được hiểu là người thuộc dân Thiên Chúa, tức là dân tộc Israel mà thôi. Không vội trả lời, Đức Giêsu đã đưa ra cho người thông luật một hình ảnh tưởng như không dính dáng đến ông, nhưng thực ra nó khơi gợi trong ông một sự hiểu biết đúng đắn các giá trị của nước trời, của sự sống đời đời. Đó là hình ảnh của người Samari ngoại giáo đang đi đường, thấy nạn nhân và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy, và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đem về quán trọ mà săn sóc. Kết thúc dụ ngôn, Đức Giêsu đã đặt ra một câu hỏi: ai đã tỏ ra là người thân cận của người bị nạn này? Từ câu hỏi này, Đức Giêsu đưa ra một lời mời gọi nổi tiếng: ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Ở đây, giáo huấn của Đức Giêsu so với luật của Cựu Ước đã mở rộng hơn nhiều. Câu hỏi không còn là ai là người thân cận của tôi, nhưng phải hỏi là tôi là người thân cận của ai. Đồng thời, Đức Giêsu đưa ra lời mời gọi: hãy đi và làm như vậy. Với lời mời gọi này, người thân cận không còn giới hạn trong một chủng tộc hay quốc gia, ngôn ngữ hay tôn giáo nào cả. Trái lại, việc thực thi lòng thương xót, khái niệm người thân cận được mở rộng ra cho tất cả mọi người, mà không có sự phân biệt nào. Như vậy, tình yêu không phải là một sự thụ động, nhưng là chủ động để thể hiện tình thương. Câu trả lời của Đức Giêsu hướng chúng ta về tính mới mẻ của tin mừng, khi đề nghị thi hành một tình yêu phổ quát, yêu thương tất cả mọi người. Xã hội ngày nay có rất nhiều người đang lâm nạn, đang rơi vào tay kẻ cướp. Họ không nhất thiết là người thân, người quen biết của ta. Họ có thể là những người nghèo, những người bất hạnh, khổ đau, chịu bất công, chèn ép, bị ngược đãi, xúc phạm nhân phẩm, vân vân. Và rất có thể là mỗi người trong chúng ta. Do đó, xã hội cũng đang rất cần những người Samari nhân hậu. Khi chúng ta giúp đỡ một ai đó, khi chúng ta đồng cảm và chia sẻ cho người nào đó, thì chúng ta đã trở nên người thân cận của họ. Đó không phải là điều gì quá khó khăn, vì như trong bài đọc thứ nhất, sách Đệ Nhị Luật đã nói, việc thực thi giới luật yêu thương không vượt quá sức lực chúng ta, không vượt khỏi tầm tay của chúng ta, nhưng ở rất gần, ngay trong miệng, trong lòng, để chúng ta đem ra thực hành. Bởi chưng, ngay từ khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã ghi khắc trong lòng họ một tình yêu rồi. Đó cũng chính là nội dung của bài đọc thứ hai hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua dụ ngôn trên, Đức Giêsu mời gọi chúng ta noi gương người Samari nhân hậu, luôn lưu tâm sẵn sàng lắng nghe, để thấu hiểu và giúp đỡ mọi người. Bởi vậy, khi nào chúng ta quên yêu thương, đánh mất lòng trắc ẩn và đánh mất cảm thức yêu thương, thì khi ấy, chúng ta cũng lãng quên Thiên Chúa, đánh mất niềm hy vọng sự sống đời đời. Sứ điệp tin mừng hôm nay đặt chúng ta trước một thực trạng. Xã hội luôn biến động, khó khăn về mọi mặt, và ngày càng phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. Một cuộc sống hiện đại chạy theo đồng tiền, hưởng thụ cá nhân, đã làm cho não trạng của nhiều người chỉ còn nghĩ đến bản thân, ngại dấn thân, sống vô cảm với anh chị em mình. Điều này thì đi ngược lại với sứ điệp yêu thương của Đức Giêsu đã truyền dạy. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Đó đây trong cuộc sống quanh ta, vẫn còn có những người Samari tốt bụng như ông Nỡ, đã giúp chị Thúy vượt qua hoạn nạn. Như những phụ nữ âm thầm, một tuần 3 ngày vào bệnh viện, gội đầu, chăm sóc những bệnh nhân nghèo neo đơn. Như những tấm lòng quảng đại trong giáo xứ chúng ta, đã chia sẻ trong chương trình tiếp sức mùa thi vừa qua. Kính thưa quý bà và anh chị em, qua bí tích rửa tội, mỗi người chúng ta có trách nhiệm làm chứng cho đức tin của mình. Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi để chúng ta thực thi lòng bác ái của mình. Vì đức tin cần phải được thể hiện bằng hành động của đức ái. Xin Chúa ban ơn cho mỗi người chúng ta biết rộng lòng trắc ẩn trước nỗi đau của người khác và mau mắn bày tỏ lòng thương và tình yêu. Ngõ hầu sự hiện diện của chúng ta trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống luôn biến động và phức tạp hôm nay. Amen.
Cho người bên về đường và đưa lên lưng lá về quán xa xa, nhớ dặn dò chủ quán lo cho người bạn đáng thương.
Ai là tha nhân của ta, ai là anh em của ta, chính người sao mà hiền lương, chính người đã sống với tình yêu thương. Ai là tha nhân của ta, ai là anh em của ta, chính người sao mà hiền lương, chính người đã
sống với tình yêu thương.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người. Ngày đây Chúa ơi, con hiến thân cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chung kiên làm chứng nhân được trời, thắp lên hạnh phúc cho người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi Martin Luther tấn công những lạm dụng trong giáo hội, lúc ấy một phong trào canh tân đang manh nha hình thành. Trong số những người của phong trào ấy có Thánh Anton Zakaria, thuộc dòng dõi quý tộc. Cha của Anton Zakaria mất sớm khi ngài mới 2 tuổi, và mẹ ngài, người quá phụ 18 tuổi, đã ở vậy nuôi con. Bà tận tụy dạy dỗ giáo lý cho con ngay từ nhỏ. Khi 22 tuổi, Anton lấy bằng tiến sĩ y khoa và làm việc ở Cremoda, giúp đỡ người nghèo và siêng năng hoạt động tông đồ. Ngoài việc lo phần xác của con bệnh, ngài còn lo lắng đến phần hồn của họ. Ngài là một giáo lý viên và được thụ phong linh mục lúc 26 tuổi. Được sai đến Milan trong một vài năm sau, cha Anton đã thành lập 2 tu hội, một cho nam giới và một cho nữ giới. Mục đích của tu hội là canh tân xã hội đang sa sút vào thời ấy, bắt đầu từ hàng giáo sĩ và tu sĩ. Vì rất cảm kích Thánh Phaolô, Thánh Anton Zakaria đã đặt tên cho tu hội là Barnabé, tên bạn đồng hành của Thánh Phaolô, và ngài hăng say rao giảng ở trong nhà thờ cũng như ngoài đường phố, tổ chức các nhóm truyền giáo và không xấu hổ khi công khai ăn năn sám hối. Ngài còn khuyến khích những hình thức sinh hoạt mới mẻ như giáo dân cộng tác trong việc tông đồ, siêng năng trước lễ, chầu thánh thể và rung chuông nhà thờ vào 3 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Sự thánh thiện của cha Anton đã khích lệ nhiều người thay đổi đời sống, và như tất cả các vị thánh khác, ngài cũng bị nhiều người chống đối. Đã 2 lần, tu hội của ngài phải chịu sự điều tra của các giới chức trong giáo hội, và cả 2 lần đều được miễn trừ. Đang khi trên đường công tác hòa giải, ngài bị bệnh nặng và được đưa về thăm người mẹ. Ngài đã từ trần ở Cremona khi mới 36 tuổi. Sự hăng say canh tân của Thánh Anton Zakaria có lẽ cũng khiến nhiều người ngày nay thất vọng. Vào thời điểm mà nhiều người trong giáo hội lẫn lộn giữa thế quyền và thần quyền, thì lời rao giảng, lối sống của Thánh Anton không khác gì một cản trở cần được diệt trừ. nhưng lối sống ấy đích thực là linh đạo của Đức Kitô, một đấng bị đau khổ, bị đóng đinh. Lạy Chúa, chúng con cũng không thể cao trọng hơn Thầy. Xin cho chúng con hiểu rằng con đường thập giá luôn luôn là con đường dẫn tới vinh quang. Amen.
Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến với hết cả những ai chân tình, để tình người vẫn còn xanh ngát hương như hoa xuân trên cây. Ngày đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.